lần nữa chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi và quý ông bà anh chị em được đến đây trong đền thánh của Chúa trong một hoàn cảnh hết sức là đặc biệt. Nhưng Chúa cho chúng ta được đến đây để thờ phượng Ngài. Đây là một ân phước rất là lớn cho cuộc đời của chúng ta. Và đặc biệt hơn nữa, Ngài còn cho chúng ta có dịp ngồi dưới chân của Chúa để cùng nghe lời hằng sống của Ngài. Thưa quý ông bà, anh chị em, khúc kinh thánh mà chúng ta vừa đọc là thi thiên đặc biệt mà vua David đã làm để nói lên cho chúng ta biết người tin Chúa phải có nếp sống như thế nào. Nhà toán học vĩ đại của người Anh G.N. ông đã được hỏi người có giá trị trong đời này hơn hết là người như thế nào, và ông đã trả lời làm cho chúng ta phải chú ý. Ông nói trước nhất nền tảng của con người, nếp sống đầu tiên phải là nếp sống đạo đức. Nếu một người sống đạo đức thì người đó được ghi một số gọi là số một. Nhưng nếu người đó có trí thông minh thêm vào cái sự đạo đức đó thì lại có thêm một số không tiếp theo sau, tức là trở thành số 10. Và nếu người đó có thêm sự giàu có thì được thêm số 0 tiếp theo sau nữa, tức là được số 100. Nhưng nếu người đó lại có một vẻ xinh đẹp, đẹp trai, đẹp lão, đẹp gái thì được thêm số 0 tiếp theo nữa. Và bây giờ người đó trở thành một người có giá trị là 1000, số 1000. Nhưng ông nhấn mạnh rằng nếu người đó mà thiếu đạo đức thì đã bị gạch bỏ con số 1 đó đứng đầu, và người đó bây giờ trở thành 3 số 0 to tướng chẳng giá trị gì cả. Nếp sống đạo đức là nếp sống ưu tiên của người con cái của Chúa, hay là tín hữu, hay là người tin Chúa. Vì vậy mà Thi Thiên 37, tác giả là David đã dạy cho chúng ta bài học phải là người tin Chúa cần phải có nếp sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếp sống nó như thế nào? Ông nói rằng trong trần gian này kẻ làm ác nhiều lắm, và kẻ tập tành làm ác cũng càng ngày càng nhiều, lớn lên cái tập tành làm ác lây lan khắp mọi nơi. Nhưng là con của Chúa thì đừng nhìn vào đó mà phiền muộn, đừng lo phiền chi hết, đừng có giận họ, nhưng hãy giữ nếp sống của người tin Chúa một cách đàng hoàng trước mặt Chúa. Và nếp sống đầu tiên mà ông nói ở đây người tin Chúa phải có, ở trong Thi Thiên 37 câu 3 chép rằng hãy tin cậy Đức Giê-hô-va. Người tín hữu hay là người tin Chúa phải có nếp sống đầu tiên là phải tin cậy Chúa. Tin cậy Chúa có nghĩa là gì? Nghĩa là đặt trọn niềm tin nơi Chúa mà mình đã tin và thờ phượng, và đồng thời trong đời sống của mình luôn luôn trông đợi Ngài, nhờ cậy Ngài. Chúng ta đọc chúng ta thấy tác giả còn ghi là nhờ cậy Chúa nữa. Tức là tin cậy Chúa có nghĩa là nhờ cậy Chúa trong nếp sống của mình. Nếu một người nói rằng tôi tin Chúa mà tôi không nhờ cậy Chúa thì người đó có phải là người thật sự tin Chúa hay không? Nếu tin Chúa mà không nhờ cậy Chúa hay là không tin cậy Chúa thì tin làm gì? Chỉ nói tin bằng miệng mà thôi mà không nhờ cậy Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng cao cả quyền oai, và Ngài là đấng đầy đủ tư cách để cho chúng ta nhờ cậy Ngài. Nếu quý bạn xem đọc Kinh Thánh thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng toàn tri. Không có điều nào mà Ngài không biết cả. Ngài là đấng toàn tại, không có chỗ nào mà không có Chúa ở cả. Dầu chúng ta đi góc trời nào, bờ biển nào đi nữa thì Chúa cũng có ở đó. Rồi Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, không có điều gì Ngài không làm được. Ngài là đấng toàn tri, toàn tại, toàn năng. Những điều đó nói lên cho chúng ta biết rằng Chúa đáng cho chúng ta tin cậy, Chúa đáng cho tôi nhờ cậy. Ngoài thuộc tánh mà không có người nào có thần nào có giống như Chúa như vậy, Chúa chúng ta còn có những mỹ đức đặc biệt rất là cao đẹp, tức là Ngài là đấng thánh khiết, Ngài là đấng công bình, Ngài là đấng yêu thương, Ngài là đấng thành tín. Những mỹ đức cao đẹp đó đủ cho chúng ta tin cậy hoàn toàn nơi Ngài, và chúng ta giao thác đời của chúng ta cho Chúa cách trọn vẹn. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta quyền uy cao cả, Ngài là đấng ở khắp mọi nơi, biết mọi sự, làm được mọi sự, và Ngài là đấng yêu thương thánh khiết trọn vẹn. Cho nên tôi và quý ông bà anh chị em là những người tin Chúa cần phải làm gì? Phải tin cậy Chúa, nhờ cậy Chúa trong mọi sự. Một số người lạ lắm, thưa quý ông bà anh chị em, biết rằng có ông trời đấng cao cả quyền uy như tôi đã trình bày, nhưng mà họ không tin cậy Ngài. Họ tin cậy vào thần tượng, vào con người, những nhà bói toán vân vân. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng thần tượng mà người ta làm ra bằng bạc, bằng vàng và bằng sắt hay là đủ thứ vật liệu khác, chỉ là do ý con người và bàn tay của con người làm ra, là vật vô tri vô giác. Dầu dựng đó, đứng đó nhưng không làm gì cả. Kinh Thánh ở trong Thi Thiên nói rất rõ điều đó, 115 câu 4 đến câu 8 nói rằng thần hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có mũi mà không ngửi, có tai mà không rờ rẫm, có chân mà không biết đi, và có họng mà chẳng nói ra tiếng nào. Phàm người nào thờ hình tượng và nhờ cậy nó đều giống như nó. Thần tượng không làm gì cả mà người ta lại thờ phượng, tin cậy vào thần tượng có giúp được gì đâu. Nhưng mà người ta lại tin cậy vào thần tượng, lạ lắm không thưa quý bạn chứ? Và Kinh Thánh nói rằng ai mà nhờ cậy thần tượng thì cũng giống như nó, vô tri vô giác, là vô giá trị, không có giá trị gì cả, thưa quý bạn anh chị em. Một số khác thì lại nhờ cậy vào các nhà thầy, các người thầy bói, bói khoa, mà người Việt Nam chúng ta bây giờ thì gọi một cái danh từ mỹ miều lắm, tức là gọi là gì, những nhà gì đó ngoại cảm, tức là biết những việc ở bên ngoài sâu kín hết. Họ gọi danh từ mỹ miều lắm, gọi là ngoại cảm. Và bởi vì tôn trọng họ như vậy cho nên họ làm những điều dối trá vô cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta biết Việt Nam của chúng ta bị chiến tranh dài dẳng, người chết rất là nhiều, và khi hòa bình trở lại còn thì nhiều người mất tích và người chết không biết chôn ở đâu, thân nhân họ rối loạn không biết bây giờ kiếm con cháu của mình ở đâu, cha mẹ của mình ở đâu. Rồi họ chạy tới những nhà ngoại cảm này, những người ngoại cảm thì biết rằng họ là những người tin dị đoan, cho nên có những người mà có bánh bung lắm, Họ kiếm những cái xương con bò, con heo gì đó, rồi họ ráp lại rồi họ cho người đi vào ở trong rừng xa, biết là người đó hồi đó thì là đi chiến tranh ở đâu, thì họ đào lỗ, họ chôn các cái đó. Rồi họ tuyên bố rằng bây giờ tôi biết được rồi, bây giờ đến đây tôi chỉ cho, đóng tiền cho họ. Họ chỉ cho tới đó đào và thấy cái xương đó, tưởng đâu xương thật của con cháu của mình, của cha mẹ của mình, rồi đem về rồi mà chôn cất. Và cuối cùng thì là xương trâu, xương bò, xương gì đó mà không phải xương con người. Tôi khuyên bạn xem, chúng ta khám phá nhiều lắm. Họ tin cậy vào những nhà ngoại cảm đó. Đang khi Đức Chúa Trời chúng ta là đấng biết mọi sự, vô sở bất tri, vô sở bất năng, vô sở bất tài, mà họ không tin cậy. Họ tin cậy vào những thầy bói, những bói khoa. Có nhiều người, ngay cả con của Chúa, một số người yếu đuối, thì gặp cái gì khó khăn quá, không biết giải quyết làm sao thì đi coi bói. Mà bói thì nó nói thì nói hàng hai và bao giờ cũng trúng hết bạn, quý bạn xem. Nhưng mà không có thật đâu. Nói riết rồi cũng phải trúng một vài điều mà chúng ta tin. Rồi có một số khác thì tin vào con giáp chẳng hạn. Con này thì nghịch với con kia, con trâu, con heo hay con gà, con gì đó thì nghịch với con khác. Rồi có những người đi cưới hỏi đến thầy bói coi con có tuổi hợp hay không. Thì tội nghiệp lắm quý ông bà cha em. Có những người họ hai anh chị em, hai anh chị đó thì yêu nhau cách thật lòng, nhưng mà thầy bói nói rằng bây giờ tuổi nó không có hợp, về sẽ đổ vợ. Và cuối cùng thì cha mẹ của họ không cho họ cưới gả, làm cho họ xa cách, họ đau khổ vô cùng. Thưa quý ông bà anh chị em, những người đó đã tin vào thầy bói hơn là tin cậy vào Giê-hô-va, Đức Chúa Trời là đấng quyền năng cao cả. Còn có một số người khác nó tin lạ lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Khi mà sắp đi sanh thì người nhà coi bói nói rằng cái giờ sanh đó không có tốt, phải chờ đúng cái giờ mà thầy bói cho đó mới được sanh. Bây giờ đau quằn quại trên cái giường sắp sanh mà không cho sanh, và có người chết ở trên giường vì phải chờ đợi cái giờ tốt. Thưa quý ông bà anh chị em, nhiều người mê tín dị đoan đến nỗi mà tin cậy vào thần tượng, vào thầy bói, vào những người xem tuổi vân vân, mà không chịu tin cậy Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là đấng quyền năng cao cả, đấng làm được mọi sự, đấng giải quyết mọi nan đề cho cuộc sống của chúng ta, đấng gìn giữ chúng ta, Ngài là nơi nương náu của cuộc đời của chúng ta, mà chúng ta không chịu tin cậy Ngài. Lời của Chúa ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 câu 8 chép rằng: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Lời Chúa khuyên chúng ta hãy tin cậy Đức Giê-hô-va. Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan và chúng ta giải quyết mọi nan đề trong sự tin cậy Chúa, và Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Vì vậy ở trong Thi Thiên 37 câu 5 thì nói rằng hãy phó thác được đối mình cho Đức Giê-hô-va về nhờ cậy Ngài. Chúng ta phải nhờ cậy Ngài. Là con cái của Chúa chúng ta phải theo Chúa. Là con cái của Chúa chúng ta phải thờ phượng Chúa. Là con cái của Chúa chúng ta phải tin cậy Chúa. Nếu chúng ta không tin cậy Chúa thì phải đặt câu hỏi, chúng ta có thật sự là tin Chúa hay chưa? Nếu tin Chúa mà không tin cậy Chúa thì có nghĩa là gì? Nghịch lý lắm phải không, thưa quý ông bạn chị em? Vì vậy mình là con của Chúa, là người tin Chúa, thì xin Chúa cho tôi và quý ông bạn chị em hoàn toàn đặt mình trong sự chăm sóc của Chúa và tin cậy về việc làm mà Chúa làm cho đời sống chúng ta trong hiện tại, ngay cả trong quá khứ và trong tương lai nữa. Thưa quý ông bạn chị em, hãy tin cậy Chúa. Đừng tin cậy vào thần tượng, đừng tin cậy vào vua chúa đời này, đừng tin cậy vào những nhà bói toán, những người xem chỉ tay hay làm gì đó tất cả. Đừng, họ là những người bất toàn, họ chỉ là những người đem chúng ta vào mê tín dị đoan mà thôi, không có giải quyết được gì cả. Vì có Đức Chúa Trời là đấng dẫn nên chúng ta biết mọi sự, và Ngài mới có giúp chúng ta mọi sự. Vì vậy mà chúng ta cần phải nhờ cậy Chúa, hay là tin cậy Chúa. Nếp sống thứ hai của người tin Chúa được David trước giả của Thi Thiên 37 câu 3 này cho chúng ta biết rằng chẳng những chúng ta phải có nếp sống tin cậy Chúa, nhưng mà chúng ta là người theo Chúa, người tin Chúa, cần phải có một nếp sống khác nữa, đó có nghĩa là phải làm điều lành. Thi Thiên 37 câu 3 chép rằng hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành. Các tôn giáo đời này đa số đều dạy chúng ta, hay là con người phải làm lành để mong được sự cứu rỗi. Và nếu không làm lành mà làm ác thì chẳng bao giờ được cứu rỗi. Và nếu mà trên đời này làm ác, khi chết rồi thì xuống bãi mấy tầng địa ngục đó, rồi sau này thì được lên gọi là đầu thai lên. Nếu làm tốt thì trở nên con người sang trọng hơn. Nếu mà làm xấu, làm ác thì đầu thai lên con thú vật hay là cái gì đó rất là hạ tiện xấu xa. Còn một cái thuyết nữa là nếu không làm lành mà làm ác thì khi chết rồi thì xuống địa ngục thì làm ngạ quỷ, trở thành con quỷ xấu xí mà ác nghiệt lắm, khổ sở lắm, bị đày ải ở trong địa ngục. Và đó là câu chuyện mà chúng ta thường nghe về câu chuyện của Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên có một bà mẹ sống trên đời ác lắm, và sau khi chết thì đi vào trong địa ngục làm ngạ quỷ. Mục Kiền Liên là đứa con theo Phật giáo, và ông luyện cho đến có thần thông mà mắt ông có thể nhìn thấu vào ở trong cái địa ngục, thấy mẹ mình trở thành ngạ quỷ. Ông muốn cứu mẹ mình, không biết làm sao, thì sách nói rằng ông đến gặp Phật Thích Ca. Phật Thích Ca không biết thần thông nào đó thì cho chỉ cho ông, và ông đem mẹ mình ra khỏi cái cảnh ngạ quỷ đó. Và ngày nay tới rằm tháng 7, người Việt Nam chúng ta thì có lễ Vu Lan để cho con cái nhớ phải cứu mẹ, cha mẹ mình, hay là hiếu kính cha mẹ mình, và phải làm sao đó để cứu cha mẹ mình khỏi làm ngạ quỷ. Và chúng ta thấy như vậy, người ta tin như vậy, thưa quý bà anh chị em. Cho nên người ta cố gắng, người ta làm lành lánh dữ, người ta phóng sinh, người ta làm đủ thứ để thoát khỏi cái cảnh làm ngạ quỷ ở trong địa ngục đó. Và có một nhánh của Cơ Đốc giáo của chúng ta thì lại tin một điều khác nữa, thì nói rằng tin Chúa Giê-xu thì được cứu rỗi nhưng chưa đủ, cần phải có việc làm cặp theo, làm lành cặp theo. Nếu mà chỉ tin Chúa mà thôi mà không có làm điều lành cặp theo, không có đủ hai điều đó thì không được cứu rỗi, có khi phải vào trong một điện tội vân vân, rồi chờ đợi người ta cầu cứu thế nào đó rồi sau này có thể vượt lên mà được cứu rỗi. Đó là một giáo lý không hiệp với Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 đến câu 9 chép rằng: và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải là bởi việc làm đâu, hầu không ai khoe mình. Sự cứu rỗi do ân điển của Chúa Trời ban cho, Chúng ta là những tội nhân đáng phải chết mất đời đời. Ân điển là tình thương vô điều kiện Đức Chúa Trời cứu giúp chúng ta. Nếu không có sự ban cho ân điển của Đức Chúa Trời cứu chúng ta thì trên đời này không ai được cứu rỗi, vì mọi người đều phạm tội và tiền công của tội lỗi là sự chết, đáng phải hình phạt đời đời ở trong thiên đàng. Nhưng mà chúng ta được cứu dầu chúng ta tội là tại sao? Bởi vì ân điển là tình thương cứu giúp của Chúa mà cứu chúng ta. Và đồng thời khi sự ban cho ân điển đó thì chúng ta cần phải giơ bàn tay của mình ra nhận lãnh. Nếu tôi tặng cho quý ông bà anh chị em mỗi người một món quà, tôi cầm món quà trên tay và đi xuống cả một bao mà không ai đưa tay ra nhận hết, thì quý ông bà anh chị em có được quà không? Không ai được món quà hết phải không? Ân điển của Đức Chúa Trời là tình thương nhân không của Chúa ban cho chúng ta để chúng ta được cứu rỗi, mà chúng ta không giơ ra tay ra nhận thì chúng ta không có cái sự cứu rỗi được. Vì vậy chúng ta phải có đức tin. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Chúng ta phải tin, tin tức là tiếp nhận. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 12 chép rằng: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Khi tôi và quý ông bà anh chị em đặt đức tin nơi Chúa của Thế Giê-xu là Đấng đã đến trong trần gian này chịu chết trên thập tự giá vì tội của chúng ta, Ngài đã đổ huyết ra để tha thứ cho chúng ta, Ngài đã bị chôn trong mồ mả và sống lại để xưng công chính cho chúng ta. Nếu chúng ta không nhận món quà mà Đức Chúa Trời ban cho qua Chúa của Thế Giê-xu thì chúng ta không được gì cả. Bởi ân điển và đức tin mà chúng ta được cứu rỗi. Và Kinh Thánh nói rõ ràng lắm, không phải việc làm đâu, không phải là điều lành mà chúng ta làm mà được cứu đâu. Nếu mà được cứu bởi điều lành thì tôi dám chắc là trên đời này chẳng có một người nào được cứu rỗi cả. Vì sao? Vì chúng ta là tội nhân. Mỗi ngày lời nói chúng ta, tư tưởng của chúng ta, hành động của chúng ta đầy dẫy tội lỗi. Mà trong một ngày chưa chắc chúng ta làm được một điều lành. Làm sao có thể hoán đổi được, làm sao có trang lại cho què được mà chúng ta được vào thiên đàng. Tội lỗi nhiều lắm, cho nên cổ nhân của chúng ta đã nói cho chúng ta biết rõ điều này: chung thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác lại hữu dư. Một ngày làm lành, lành không có được bao nhiêu, nhưng mà một ngày làm ác thì ác dư dật nhiều quá, không có thể mà bù lại được cái điều lành của chúng ta. Vì nếu không bù lại được thì có ai làm điều lành để được cứu rỗi được đâu. Sự cứu rỗi chỉ đến từ sự ban cho của Đức Chúa Trời bởi đức tin chúng ta nhận lãnh mà thôi, không phải việc lành của chúng ta. Khi Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, có hai tên cướp là hai tên gian ác đóng đinh, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả Ngài. Một tên thì chống đối Chúa Giê-xu, nói: ngươi thật là con Đức Chúa Trời, hãy xuống đi, phỉ báng Ngài. Còn một tên thì ăn năn thống hối, nói rằng: lại Chúa, khi Ngài về nước của Ngài thì nhớ đến con. Ăn năn thống hối. Chúa Giê-xu trả lời như thế nào quý ông bà anh chị em biết không? Chúa nói rằng: trễ quá rồi con. Con làm ác, làm ăn cướp, làm ăn trộm, ác của con phải chết đời đời. Bây giờ không còn kịp nữa, bây giờ làm sao con xuống khỏi thập tự đây mà về trở về làm lành để được cứu rỗi? Trễ rồi. Chúa Giê-xu có nói vậy không thưa quý ông bà anh chị em? Không. Ngài nói gì? Chính hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong paradis. Chính đêm nay, chính hôm nay ngươi được ở với ta trong paradis. Chúa nói Ngài không có đòi hỏi phải làm việc lành phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tên cướp này có làm việc lành bao giờ, đòi làm ác mà thôi. Nhưng bởi đức tin, tin nhận ơn ban của Đức Chúa Trời, bởi ân điển đức tin mà Chúa tha thứ tội lỗi cho anh này, và anh này tức khắc được vào trong nước paradis, thiên đàng của Chúa. Như vậy, Kinh Thánh đã cho tôi và quý bà cho em biết rằng người được cứu rỗi là bởi ân điển và đức tin nơi của chúng ta đặt nơi Chúa, chứ không phải làm việc lành đâu. Nếu cô làm việc lành để được cứu rỗi thì không ai được cứu cả. Nhưng có một câu hỏi rất là quan trọng. Nếu tin chúng ta được cứu rỗi bởi đức tin mà không bởi việc lành, thì tôi tin Chúa rồi, tôi đâu cần làm việc lành gì cả. Tôi sống tự do, tôi muốn làm gì thì làm. Nếu tin được cứu không bởi vì việc lành thì tôi làm việc lành làm gì? Và nếu có ai mà có ý tưởng như vậy thì còn tệ hơn người chủ trương rằng phải tin Chúa mà cũng phải làm việc lành cặp theo mới được cứu. Nếu một người mà tin Chúa rồi mà không làm việc lành thì có đúng như chương trình của Đức Chúa Trời không, thưa quý ông bà anh chị em? Hoàn toàn không bao giờ đúng. Chúng ta nhờ ân điển và đức tin của chúng ta mà được cứu rỗi, chứ không phải là việc lành. Nhưng người đã được cứu rồi thì Chúa dạy chúng ta phải làm điều lành. Nếu một người tin Chúa rồi mà không làm điều lành, được cứu rồi mà không làm điều lành, thì người đó cũng phải hỏi rằng tôi có thật sự tin Chúa hay là chưa. Vì Đức Chúa, vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng người đã tin Chúa có quyền năng của Chúa biến đổi cuộc đời rồi, từ đó thì sinh bông trái ra việc lành, và người đó sẽ làm việc lành. Ở trong Ê-phê-sô thì nói rõ lắm cho chúng ta biết điều đó. Đó thưa quý ông bà anh chị em, Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 nói như vậy. Nói rằng Đức Chúa Trời cứu chúng ta rồi thì Ngài sắm sẵn cho chúng ta việc lành để chúng ta làm. Câu đó chép rằng vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu để làm việc lành. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn, mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Khi chúng ta được cứu rồi, Đức Chúa Trời sắm sẵn mọi việc lành để chúng ta làm. Và việc lành này là bông trái của đức tin của chúng ta, chứ không phải là cái gốc để được cứu rỗi, mà là cái cây được sanh trái ra. Tin Chúa không bởi việc lành, được cứu rỗi không bởi việc lành, nhưng mà tin Chúa rồi có quyền phép của Chúa biến chúng ta có lòng yêu thương sốt sắng và làm việc lành. Hai việc khác nhau, quý bà chúng ta có thể phân biệt được điều đó. Vì vậy khi Luther cải chánh giáo hội, ông đã đưa ra 5 điều căn bản cho đạo của Chúa. Ông đưa 5 điều gì, thưa quý bà? Thứ nhất là duy ân điển. Chỉ có ân điển là sự ban cho Đức Chúa Trời mới cứu chúng ta mà thôi, duy nhất. Rồi thứ hai là duy đức tin. Chỉ có đức tin mới được cứu rỗi mà thôi. Thứ ba là duy Kinh Thánh. Chỉ có Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta, và chúng ta phải tin vào Kinh Thánh và làm theo. Và thứ tư là duy Đấng Christ. Chỉ có Đấng Christ là Đấng trung bảo với Đức Chúa Trời, Ngài chịu chết để gánh tội chúng ta và kéo chúng ta làm hòa thuận với Đức Chúa Trời, được cứu rỗi mà thôi. Và cho hết điều thứ năm, Luther đã nói rõ rằng là duy chỉ có một Đức Chúa Trời mới được vinh hiển mà thôi. Không ai chiếm đoạt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời cả. Vì vậy chúng ta là những người tin Chúa, nếp sống của chúng ta là phải làm điều lành. Chúng ta được cứu rồi làm điều lành, chứ không phải là làm điều lành để được cứu. Và chúng ta phải phân biệt như vậy. Và đó là giáo lý căn bản cho đời sống chúng ta. Mà chưa qua giáo lý này, chúng ta còn ngập ngừng, còn bước đi chập chững, mà chưa có biết thế nào là được cứu rỗi khác nữa, thưa quý bạn cho em. Vì vậy chúng ta phải là những người được cứu rỗi rồi phải làm việc lành, thưa quý bạn chứ. Không làm việc lành thì chưa biết mình được cứu rỗi hay không. Được cứu rỗi bởi đức tin thì có bông trái việc lành cặp theo, và điều đó là điều mà Chúa dạy chúng ta. Khi ông Phaolô và Sila bị bắt ở thành Philip, ban đêm ông hai người bị xiềng với nhiều người tù khác. Đức Chúa Trời làm một phép lạ rúng động là các cửa mở tung xiềng của các tên những người bị tội đó đều bị đứt ra cả. Ông tù trưởng, ông cai ngục, ông tưởng rằng các tù nhân trốn hết rồi, ông sợ quá vì sẽ bị tử hình, cho nên ông rút lên ra sắp tự tử. Thì Phaolô nói rằng không, ông đừng có tự tử, đây là quyền phép của Đức Chúa Trời, chẳng phải của chúng tôi. Chúng tôi còn đây cả, không ai trốn chạy cả. Ông đừng có sợ mà đừng tự tử. Người này nhìn lên hai người Phaolô và Sila nói rằng đây là quyền phép của Đức Chúa Trời, bây giờ làm sao tôi được cứu rồi. Phaolô nói gì, thưa quý bạn xem, hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi được cứu rồi. Tin Chúa Giêsu, Phaolô không nói rằng phải làm điều lành trước đã mới được cứu rồi. Ngay trong đêm đó thì Phaolô nói rằng hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi được cứu rồi. Ân điển bởi đức tin chúng ta được cứu rỗi, không phải bởi việc lành đâu. Việc lành là bông trái của đức tin, sự cứu rỗi của chúng ta nơi Chúa mà sanh ra. Và khi chúng ta tin Chúa rồi thì có quyền phép của Chúa biến đổi cuộc đời của chúng ta nên mới. Chúng ta có việc lành cặp theo. Mà nếu chúng ta tin Chúa rồi mà không có việc lành cặp theo thì chưa chắc là chúng ta đã tin Chúa thật, thưa quý bạn chứ. Vì vậy chúng ta học bài học này để quay về cái chính mình và hỏi rằng tôi có thật sự tin Chúa chưa? Và xin Chúa chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa cách trọn vẹn, thưa quý bà anh chị em. Và nếp sống thứ ba mà David nói ở trong Thi Thiên 37 câu thứ 3 này, chẳng những là chúng ta phải tin cậy Đức Giê-hô-va, phải làm điều lành, nhưng mà còn phải làm một điều nữa là gì? Ở trong câu Thi Thiên 37 câu 3 này, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Hãy nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa. Chúng ta tin cậy Chúa rồi, chúng ta làm điều lành rồi, nhưng mà chúng ta cần phải nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa. Sự thành tín là gì, thưa quý bà anh chị em? Trong cuốn Thần Đạo thì nói là đức chân thành, tức là lòng chân thật và thành tín. Thành tín có nghĩa là mình nói gì thì mình làm điều ấy, mình hứa gì thì mình làm điều ấy, mình nói với ai điều gì, hứa với ai điều gì thì phải làm mà phải trả. Đức Chúa Trời là đấng thành tín vì Ngài đã hứa và lập giao ước cho các con cái đầy tớ của Ngài, dân sự của Ngài, thì Ngài không bao giờ mà bỏ cái giao ước của Ngài. Ngài cứ giữ lời hứa của Ngài, giao ước của Ngài đối với con dân của Ngài, Ngài giữ vẹn toàn. Vì vậy mà Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của sự thành tín. Ở trong Phục Truyền truyền đoạn 7 câu thứ 9 chép rằng, vậy nên phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ấy là Đức Chúa Trời, tức là thành tín, giữ mọi giao ước và sự nhân từ của Ngài cho ngàn đời cho những kẻ yêu mến Ngài. Tức là Đức Chúa Trời thành tín là Ngài giữ giao ước của Ngài, Ngài không bao giờ phản bội lại giao ước của Ngài đối với chúng ta. Ngài hứa rằng nếu ai tin cậy Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Tôi và quý bà xem tin Chúa thì Chúa tiếp nhận chúng ta được cứu rỗi. Ngài hứa thì Ngài làm. Ngài hứa với dân Israel rằng là nếu ai ăn năn thì Ngài sẽ tha thứ, Ngài sẽ cứu dân ra khỏi tội lỗi và cứu ra khỏi sự hoạn nạn. Ngài hứa Ngài làm. Và trong Kinh Thánh có biết bao nhiêu ngàn lời hứa trong đó, thưa quý anh bạn chăng? Đức Chúa Trời không bao giờ thất hứa, và Ngài luôn luôn làm điều đó vì Ngài là Đấng Thành Tín. Lời của Đức Chúa Trời được gọi là lời của sự thành tín. Ở trong Thi Thiên 119 câu 8 nói rằng các điều răn Chúa là thành tín. Rồi ở trong Thi Thiên 119 câu 72 nói rằng luật pháp của miệng Chúa phán là quý báu cho tôi hơn ngàn đồng vàng và bạc. Vì lời đó là gì? Lời thành tín. Lời của Chúa là thành tín, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy, làm sao tôi nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa, thưa quý ông bà anh chị em? Muốn nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa, tức là ở trong xứ. Ở trong xứ là ở trong sự hiện diện của Chúa, ở trong hội thánh của Ngài. Và chúng ta nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa là bằng lời của Ngài, là Kinh Thánh. Mỗi ngày tôi và quý bạn cho em cần phải đọc Kinh Thánh cách từng tự rõ ràng, để Chúa dạy cho chúng ta điều gì và bảo chúng ta phải giữ điều gì, và chúng ta cần phải giữ và chúng ta làm theo, thì chúng ta là nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa rồi. Vì vậy mà Kinh Thánh dạy gì? Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm và cẩn thận làm theo những điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi sẽ được may mắn trong cuộc đời mình và mới được phước. Lời của Chúa chúng ta cần phải đọc, phải suy gẫm, phải nuôi mình bằng lời của Chúa. Người con ấy của Chúa khi đã tin Chúa rồi làm sao lớn lên, thưa quý bạn chăm? Chúng ta phải nuôi mình bằng lời của Chúa. Một đứa trẻ sinh ra phải có nuôi bằng sữa, rồi sau đó bằng đồ ăn cứng, đồ ăn đặc, lần lần nó lớn lên mạnh khỏe. Người mới tin Chúa vào ở trong hội thánh của Chúa mà không đọc lời Chúa, không suy gẫm lời Chúa, không học lời Chúa, không nghiên cứu lời của Chúa thì làm sao lớn lên? Đọc lời Chúa tức là chúng ta suy gẫm lời Chúa và tiếp nhận lời Chúa trong lòng của mình, đó là chúng ta nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa, là lời thành tín của Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy, nếp sống của con ai của Chúa mà Thi Thiên 37 này tác giả David đã dạy cho tôi và quý ông bà anh chị em cần nhớ ba điều. Trong Thi Thiên 37 câu 3 này chúng ta cần nhớ ba điều. Thứ nhất là gì? Phải tin cậy Đức Giê-hô-va. Thứ hai là gì? Phải làm điều lành. Và thứ ba là chúng ta phải nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa, tức là nuôi mình bằng lời của Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em qua lời hằng sống của Ngài hôm nay, để chúng ta biết được ba nguyên tắc hay là ba nếp sống đạo của người tin Chúa như thế nào. Nguyện Chúa làm thành những việc này trong đời sống chúng ta, để chúng ta là những người có nếp sống cao quý đẹp lòng của Chúa Trời. Chúng ta có số 1 đứng đầu, chứ không phải là mất số 1 chỉ còn zero. Và xin Chúa cho chúng ta là những người được đứng ở trong nhà của Chúa mà tôn vinh Ngài. Chúng ta cùng nhau đứng lên đi cầu nguyện.